Hôm nay là buổi thứ hai, chúng ta sẽ nói chuyện tìm hiểu sâu hơn những vấn đề mà chúng ta đã nói trong cái buổi nói chuyện hôm qua. Có thể nói tóm tắt buổi nói chuyện hôm qua ở hai cái điểm chính, xoay quanh cái việc tu tập của mỗi người. Trong sự tu tập đó, cái điều quan trọng là chúng ta phát hiện xem cái sự tu tập đó là sự tu tập của bạn nào. Bạn nào muốn tu tập, muốn đạt được mục đích gì đó của nó, hay là sự tu tập thấu hiểu sự vận hành của pháp, thì người tu cần phải phân biệt được hai cái điều đó. Đầu tiên là phải phân biệt được hai cái điều đó, bởi vì nếu ta không phân biệt được cái điều đó thì đôi lúc mình sẽ cố gắng tu tập thật nhiều, tinh tấn thật nhiều, nhưng mà sự tinh tấn đó chỉ là lặp lại cái quỹ đạo của cái lòng tham vọng của bạn ạ. Mà như vậy thì vẫn tiếp tục vô minh ái dục. Trong vô minh ái dục đó vẫn có thể là tạo được một số kỳ tích. Kỳ tích đó có thể là một số an lạc, số sở đắc nào đó về thiền định, hay là nhiều thứ khác. Nhưng mà cho dù có thành đạt như vậy đó, thì nó cũng không thể nào giác ngộ giải thoát được. Tại vì chúng ta vẫn tiếp tục nuôi lớn cái bản ngã lên. Vì vậy cho nên trong cái quá trình mà tu tập thì cái mục đích tu tập chính là làm thế nào mà mình phát hiện ra được đâu là cái hành trình của bản ngã và đâu là cái con đường thật sự giác ngộ giải thoát. Khi Đức Phật ngài thành đạo dưới cội cây Bồ Đề đó, thì lời nói đầu tiên mà ngài từ được thốt lên, ngài nói là trong bao nhiêu cái kiếp sống sinh tử luân hồi đó, thì ngài đã cố gắng đi tìm xem sự là ai đã tạo ra cái ngôi nhà mà phiền đặc khổ đau này, cái người thợ làm nhà, tìm ra cái người thợ làm nhà, cho đến cái lúc mà ngài đắc đạo quả thì ngài mới là phát hiện ra được cái người thợ làm nhà. Và ngài đã bẻ gãy tất cả mọi cái phương tiện của cái người thợ làm nhà đó, bẻ gãy tất cả cột kèo rui mèn gì là bẻ gãy hết, và hoàn toàn là chấm dứt cái hoạt động của cái người thợ làm nhà. Thì thật ra trong cái tuyên bố đó, cái người thợ làm nhà đây chính là cái bạn ngã. Mình phải nhớ một cái điều là trong cái sự tu tập của mình chính là để chấm dứt cái bạn ngã, chứ không phải là để cho bạn ngã được thêm nhiều cái điều kiện thuận lợi. Nhiều khi mình vô tình là mình tu tập rất tinh tấn, nhưng mà cái sự tu tập tinh tấn đó chỉ làm lời cho cái sự phát triển bản ngã. Thế khi mình làm lời cho sự phát triển bản ngã đó, thì có nghĩa mình vẫn còn vô minh. Vô minh tức là mình không thấy được sự vận hành của pháp. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói thêm một cái đề tài bổ túc, đó là pháp mà chúng ta nói ở đây là gì. Pháp được Đức Phật khai thị hay là chỉ bày, thì pháp đó nó có những cái yếu tính như thế này. Đây là cái bài kinh mà chúng ta đọc ở trong cái lễ bái tam bảo, có một cái bài là Sva kha to bhagavata ammo sandhetiko akaliko ehipasiko opanatiko pachyattam veditabbo vinyuhi. Như vậy pháp được Đức Thế Tôn khéo chỉ bày, khéo khai thị. Khai thị tức là mở ra để mình chỉ cho thấy. Cái pháp đó nó có năm cái yếu tính. Yếu tính thứ nhất là sandhetiko, tức là thấy ngay, là sandhetiko là thấy ngay. Thì san này đó có nghĩa là toàn diện, thì là thấy, tức là thấy lập tức và thấy một cách toàn diện. Cái thứ hai là akaliko, tức là không có thời gian. Pháp là cái gì đó mình chưa biết là cái gì, nhưng mà cái đó là phải thấy ngay, không có thời gian, không đại qua thời gian. Ehipasiko, ehi là hãy đến, hay là theo thầy đó, ehi là đến, là đến đây. Ví dụ như thầy kêu một người nói là ehi, tức là hãy đến đây. Cho nên là khi mà cái thời mà Đức Phật xuất gia cho các vị mà tỳ kheo trong cái thời gian đầu đó, thì gọi là ehipasiko, tức là lúc đó không có cần phải làm cái nghi lễ gì cả. Một cái người nghe Đức Phật giảng đạo và người đó thông ngộ rồi thì ngài nói là ê thích khu đề thì kheo hãy đến đây vậy thôi. Ê thích khu tức là cái vị tỳ kheo mà tự nhiên như vậy đó là trở thành tỳ kheo thôi, chứ không có làm gì nữa. Rồi sau khi mà ngài giảng rồi thức ngộ rồi thì từ đầu người đó trở thành vị tỳ kheo. Ehi pasiko tức là hãy đến mà thấy, hãy đến mà thấy đây đó, tức là hãy đến mà thấy pháp chứ không phải là thấy cái gì khác. Cái hãy đến mà thấy đây không phải là người khác nói mà là pháp nói, hay là nói cho dễ hiểu đó, nói cho cụ thể hơn, cho rõ ràng hơn đó, là hãy trở lại mà thấy. Tại sao mà nói trở lại? Trở lại là tại vì cái tâm của mình vọng động nó bay nhảy đi đâu, cho nên phải trở lại mới thấy được. Còn nếu mà không trở lại thì vẫn cứ là vẫn chạy đi đâu. Thì lát nữa mình sẽ phải lấy một số ví dụ, nhưng mà bây giờ cứ nói cho hết cái nghĩa đi bạn. Opa là gì cô? Opa là do từ upa là trên, còn sao nó biến thành tiếng Anh là chữ up. Najati là dập lên. Cái này là bên thiền tông người ta dịch cái từ rất là hay, người ta dịch là cước căn điểm địa. Từ mà cước căn điểm địa dịch rất là từ chính xác, bởi vì là Upanayiko là trên chính nó. Ví dụ như thân là trên thân, thọ là trên thọ, tâm là trên tâm, pháp là trên pháp, chứ không phải là cái khác. Trên chính cái đó chứ không phải là cái khác. Và Pachatang là mỗi người, hay là Pachatang nghĩa là tự mình, mỗi người tự mình. Veritapo là tự mình nhận thức, tự mình thấy biết. Vinyuhi là người trí, người trí, người biết pháp á, tự mình sẽ là chứng ngộ đấy, tự mình chứng nghiệm cái pháp đó. Thì như vậy á, ở đây á, là cái chữ pháp này á, là chỉ cái thực tánh pháp, cái mà trong thực tại hiện tiền á, thầy gọi là cái thực. Tại sao mà phân biệt ra cái thực và cái không thực? Bất kỳ một cái gì mà xuất hiện ở đây trước mắt mình thôi, chứ cái chuyện ở đâu mình không cần nói tới, nói cái tất cả những gì mà đang xuất hiện trước mắt mình đây thì luôn là nó có hai mặt. Thực ra bản thân nó không có hai mặt, bản thân nó chỉ có là tự thân nó thôi, chứ không có mặt nào nữa cả. Tự thân các pháp xuất hiện ở đây thì đều là như đó là thôi, chứ không có mặt nào nữa cả. Tuy nhiên á, bây giờ giả sử như thầy đưa cái này lên, bản thân nó là chính nó thôi. À, nhưng mà mỗi người là viết ra cái này lại vẽ lên trên tờ giấy dùng thầy, thì bảo đảm là ở đây có bao nhiêu người đó là có bao nhiêu bạn vẽ khác nhau. Mà bạn vẽ đó không phải là cái này, cái bạn vẽ của mỗi người không phải là cái này, mà nó chỉ là cái ý niệm mà cái người đó thâu được qua cái cảnh này. Có thể có người thấy cái này ấy, thì nổi giận lên rồi, bởi vì có một cái kinh nghiệm nào đó trước đây mà cái này làm hại họ, cho nên bây giờ chỉ thấy nó một cái là nổi giận rồi. Ngược lại có người ấy, cái này là một cái gì đó mà đã từng ăn ngon rồi, cho nên bây giờ thấy là thèm liền. Thành ra người thì thèm, người thì nổi giận. Đó bây giờ mình nói có hai người thôi, nói nhiều. Nhiều người bây giờ có bao nhiêu người thì vẫn có bao nhiêu ý tưởng về cái này. Như vậy á, hồi nãy thầy nói là luôn luôn một pháp có hai mặt. Thực thật ra nó không phải là có hai mặt, mà nó chỉ có một mặt thôi. Pháp chỉ có một thôi, là cái này là cái này, chứ không có cái nào khác nữa. Nhưng mà ở nơi mỗi người á, thì lại là tách ra một cái, cho nên mình có cái thứ hai. Một cái thứ hai này á, không ai giống ai. Vì vậy cho nên á, có thể là sau khi á, xem bằng vẽ so bằng vẽ lại thì anh này sẽ nói anh này là anh vẽ sai, còn anh này sẽ nói anh kia là anh vẽ sai, như vậy mới có tranh chấp. Thế thì á, mình cái cuộc đời này, thực ra cuộc đời này nó vẫn là vậy, cái cuộc đời này tất cả mọi thứ trên cuộc đời này thực ra nó vẫn là vậy thôi. Nhưng mà dưới mắt của mỗi người hay là dưới cái nhận thức của mỗi người thì nó lại là chỉ là cái ý niệm của người đó về cái pháp này thôi, chứ không phải là chính bản thân cái pháp này. Vì vậy cho nên pháp này rõ ràng là sanhitiko, và sanhitiko tức là thấy đấy, bây giờ đưa ra ai thấy hết sanhitiko, và không cần phải có thời gian nào cả, không cần cái thời gian nào cả để mà mà thấy nó cả, thấy thấy ngay, không cần phải thời gian nào cả. Và nếu như bây giờ mỗi người đã vẽ ra thành một bản vẽ xong rồi, nó không phải là cái này. Vậy thì bây giờ muốn thấy cái này đó, dẹp bản vẽ của anh đi, hãy đến đây mà thấy. Impossible, dẹp bản vẽ của anh đi, hãy đến đây mà thực thực thấy trên chính cái này, tức là cái này là cái này, chứ không phải là cái của anh vẽ ra. Thành ra là hai anh vẽ hai cái khác nhau rồi tranh chấp nhau chi mối, hãy đến đây mà thấy. Thực ra thì thấy này là không phải là thấy, mà thấy đây tức là mình thực sự thấy biết, tức là thực sự chứng nghiệm, thể nghiệm trên chính nó, oparajiko rồi, trên chính nó, chẳng phải là trên cái bản vẽ của mình, cái bản vẽ của mọi người. Vì bản vẽ của mọi người không đi được, không có bản vẽ nào đúng hết, bản vẽ nào cũng là chỉ là một cái khía cạnh, hoặc là thực ra cái khía cạnh cũng không có nữa, nó chỉ là mình tự cường ra, cũng nói được một khía cạnh nào cả. Còn nếu mà nói khía cạnh á, thì thật ra khía cạnh bây giờ thì để đây, thì người này thì thấy chỗ này, bên này thì thấy, bên này thì thấy đây, bên này thì thấy bên này. Như vậy á, là cái người mà thấy bên này không thấy bên này được, không có cách gì mà mình có thể tìm tòi để mình có thể làm bất kỳ cái gì mà có thể thấy ra được nó cả. Vì vậy á, ở tây phương người ta có một cái triết thuyết nói rằng là tất cả mọi sự mọi vật đều là bất khả thi, không thể biết được. Vì làm sao mà biết được, ai làm sao mà biết được cái này là cái gì? Vậy thì bây giờ mình làm sao mà biết được? Ở đây thầy muốn nói rằng là mọi cố gắng của bạn nga để biết cái này đều không thể làm được. Vậy thì nếu như giả sử như mình tu, giả sử như mình tu tập hay là mình làm thế nào đó, mà cái sự tu tập đó này là phát xuất từ bạn ngã, mà bạn ngã thì lại phát sinh ra ý niệm, mà đã ý niệm á, thì ý niệm về cái này thì ý niệm chủ quan cũng không thể là cái này. Vậy thì cái gì mà bạn ngã vẽ ra thì đó không phải là Phật, đó chỉ là ảo tưởng, ảo giác, ảo tưởng gì đó, chứ không phải là Pháp thực. Pháp thì nó cũng là Pháp, nhưng mà đó là Pháp giác, chứ không phải là Pháp thực. Còn cái Pháp cái thực, cái Pháp ở đây á, cái phần này nói cái pháp mà soa kha tô soa kha ta tham mô đó, cái tham mô đó là cái pháp thật, chứ không phải là cái pháp mà mình ảo tưởng dựng lên. Vậy thì bây giờ mình ngồi thiền, thực ra mình ngồi thiền đó là một trò chơi của bạn ngã, ngồi thiền là một trò chơi của bạn ngã. Tại vì sao? Chính bản thân mình đó dựng lên cái đối tượng, và cái đối tượng đó nói là không phải thật, cái đối tượng đó là khái niệm của mình, rồi mình lấy khái niệm đó mình lại đặt ra cái thành quả của cái khái niệm đó, và cố gắng để mà đạt được cái mà hậu quả của cái khái niệm đó. Thì thực ra nếu mình có đạt được, chỉ là đạt được cái bánh vẽ của khái niệm của mình thôi, làm sao mình đạt được sự thật, có cách nào đạt được sự thật. Cho nên là nếu mà mình cố gắng hành thiền để mà mong rằng là mình sẽ đạt được cái này, đạt được cái kia, thì hoàn toàn là ảo, không bao giờ có được cả. Nếu như mình không biết cách hành thiền đó, thì tất cả hành thiền đều chỉ là cái kết quả của cái bản ngã, là của cái khái niệm. Tất cả những cái việc làm đó vẫn là cái việc làm của ảo tưởng, của ảo mộng, của cái ngã, không bao giờ mình tiếp xúc được với cái thật. Hôm qua thì mình thấy là khi mắt tiếp xúc với sắc, tai nghe âm thanh là có thật, cái lỗ tai là có thật. Vì lỗ tai có thật, âm thanh có thật, cho nên cái âm thanh nó mới là đụng vào lỗ tai mới là nghe. Chứ còn không, nếu không có âm thanh thật, nếu không có cái lỗ tai thật, thì làm sao mà có được cái nghe. Cho nên á, âm thanh là thật, âm thanh là pháp, lỗ tai là pháp, nghe cũng là pháp. Nhưng mà bắt đầu mình xen vào để nhận thức, mình nói là cái tiếng này là hay, tiếng này là dở, tiếng này là thế này thế kia gì đó, mình đánh giá như vậy. Còn mình cho là lỗ tai của tôi, tức là cái âm thanh đó xâm phạm với lỗ tai của tôi, thì lúc đó không còn là âm thanh, cũng không còn là lỗ tai thật nữa, mà lúc đó là ở bên trong đã có cái bản ngã, và lúc đó bản ngã phản ứng. Thế còn thực ra cái lỗ tai nó không hề phản ứng, cái lỗ tai nó chỉ là hệ âm thanh khởi lên thì nó nghe, mà âm thanh hết là thật là sạch. Rồi tai nó không có làm việc gì cả. Nó chỉ làm việc khi duyên đến thì nó làm. Nó làm xong là thôi. Nhưng mà chính cái anh bạn ngã mới đứng ở đằng sau. Mà thực ra cái anh bạn ngã này là một ảo tượng từ mình dựng lên. Dựng lên cái ta nó. Rồi bị giải quyết vấn đề. Đánh giá cái âm thanh, đánh giá lỗ tai, rồi đánh giá đủ thứ và phản ứng đủ thứ thì nó mới tạo ra cái mà hôm qua mình nói là cái tập đế và khổ đế. Thì nếu như mình không biết là cái gì mà đi làm ăn cũng vậy, hay làm bất kỳ chuyện gì, nếu là cái hành động đó nó phát xuất từ bản ngã thì vẫn là chỉ tạo ra cái ảo. Nhưng mà có một cái điều là rõ ràng thế này, trong cái ảo đó thì cái thực vẫn là có thực, phải không? Tức là cho dù bây giờ mình đánh giá cái âm thanh đó như thế nào thì âm thanh đó nó vẫn là âm thanh đó, phải không? Mình cho rằng cái lỗ tai là của mình, nhưng mà cái lỗ tai nó vẫn chỉ là lỗ tai, nó chỉ là một cái vật thể, một cái cơ năng để tiếp nhận cái âm thanh vậy thôi, cho nó không phải của ai cả. Thì cái mà mình cái xen vào đó, chỉ có cái xen vào đó mới tạo ra thiền đạo khổ đau. Cho dù tạo bằng kiểu gì cũng không cần biết, tạo kiểu gì đó, ví dụ như tạo bằng cách là ngồi thiền, tạo bằng cách tu hành kiểu gì đó không biết, nhưng mà vẫn là bạn ngã tạo thì vẫn là ảo, không phải là thật, không phải là pháp, không phải là pháp mà Đức Phật ngài muốn chỉ bày. Vậy thì á, bây giờ làm sao để mình thấy được cái sự vận hành thực của pháp, chứ không phải là sự vận hành của những ý niệm của bản ngã. Có các vị có nhận ra cái điều đó không? Hai cái đó phải nhận ra thật kỹ lưỡng. Vì nếu mình không nhận ra kỹ lưỡng điều này đó thì mình vẫn bị đánh lừa mà. Trong rất nhiều cách tu là họ cố gắng tu để tìm tòi một cái gì đó, tìm kiếm một cái gì đó. Mà thực ra tìm kiếm đi tìm kiếm nó trật rồi. Tại vì pháp là nó sanditiko là phải có ngay. Có ngay mà tìm kiếm tức là chưa có. Phải không? Tìm kiếm hay đạt đến là chưa có. Như vậy không phải pháp. Còn cái cái mà đang có đó thì bây giờ nó đi. Thì còn đâu được mà thấy. Phải không? Ví dụ như bây giờ mình khát nước, cầm ly nước lên uống vô mà bất cận là uống cái ly nước nó quá nóng cho nên phóng miệng là đau, thì tất cả những chuyện đó đều là sự thật cả, chứ không phải là ảo. Đau là sự thật, lấy cái ly nước là sự thật, đưa lên uống là sự thật, toàn bộ sự kiện đó là thật cả, không có cái nào ảo cả. Nhưng mà khi mình đau ở trong đó đó, khát nước mình cũng cho là mình khát nước, đưa tay ra mình cũng cho là tay tôi đưa ra, rồi uống nước cũng nói là tôi uống, rồi bây giờ phỏng là cũng nói là tôi bị phỏng. Thực ra phỏng chỉ là cái lớp da ở trong miệng bị phỏng thôi, chẳng có tôi nào trong đó cả, à. Nhưng mà một cái ảo tưởng của tôi vẫn dựng lên và thấy rằng là không phải là cái lớp da trong miệng này phỏng, mà là tôi bị phỏng. Thực ra cái tôi đó ở đâu mà ra mà bị phỏng? Chỉ có cái lớp da trong miệng này bị phỏng thôi, chứ đâu có tôi đâu mà ra. Thế nhưng mà mình vẫn cho rằng là cái tôi bị phỏng. Vì vậy cho nên đó, nó mới tạo ra cái ngũ uẩn. Lẽ ra đó thì pháp nó vẫn diễn ra ở nơi mình đầy đủ và rất rõ ràng. Nhưng mà tại khi mình dừng lên một cái ta và tạo lên cái ngũ uẩn với những cái ý muốn, cái phản ứng để mà dẹp cái này đi hoặc là trở thành cái kia, thì trong tất cả những cái nỗ lực đó đều là cái nỗ lực ảo, không thực. Và mình đó, trong tất cả những cái hoạt động đó là mình hoạt động chạy theo cái không thực. Bây giờ nhà mình có nhiều người mà nếu không có gạo thì đói, cho nên mình phải đi làm để kiếm gạo về ăn. Gạo không thì cũng không được, cho nên phải có đồ ăn. Đại khái như vậy thì cái đó là thực, chứ không phải thực, bởi vì cái đó là một cái nhu cầu thật sự của pháp. Đói bụng là thấy cô cao là muốn ăn liền, cái đó là cái thực. Nhưng mà khi mình thể hiện cái thực đó
khi mình ở trong cái thực đó đó thì mình lại phải luôn luôn tạo ra cái bản ngã, tạo ra một cái ảo ở bên cạnh đó, và mình là chấp nhận cái ảo đó chứ mình không chấp nhận cái thực. Hay nói một cách khác đó, là mình chỉ chạy theo cái ảo, còn cái thực thì mình không biết là nó không biết cái thực đó. Nhưng mà thực ra đó, trên thực tế mình vẫn luôn luôn sống với cái thực, nhưng mà về phương diện ảo đó, thì mình lại cứ tưởng rằng là mình sống trong cái ảo đó. Mình cho cái ảo đó là thực, còn cái thực đó mình quên đi. Đó chính là vô minh. Vô minh là mình không thấy cái thực, mà mình chỉ chạy theo cái bánh vẽ của cái bản ngã thôi. Mà cái bản ngã này nó cứ kèm với ra, chứ còn cái thực thì vẫn luôn luôn là thực. Cho dù mình ban đêm mình nằm mộng, thì mộng là không thực. Nhưng mà cái cơ quan mà nằm mộng này ấy, nó vẫn thực. Cái cơ quan mà nằm đó mà mộng nó vẫn thực, vẫn có đầu kê đến gối, vật nóng lạnh gì đó, tức là cảm giác tất cả những cái đó là thật chứ không phải thật. Nhưng mà từ cái thật đó nó phát sinh ra mộng. Nhưng mà mình nói mộng như vậy thì rất dễ hiểu. Toàn bộ sinh hoạt của mình trong đời sống hàng ngày thì thực ra mình vẫn cứ mộng. Mặc dù mình vẫn đang sống trong thực, nhưng mà ở bên cạnh đó thì luôn luôn mình vẫn là chạy theo một cái ảo ấy, một cái mộng. Nó không thực. Có thấy ra điều đó không? Phải phát hiện ra điều đó. Phát hiện điều đó chính là một động thái của thiền, chẳng phải thiền nào khác cả. Cái thiền mà nó là đáp ứng cái ảo mộng của bản ngã là khác. Còn cái thiền để mà thấy ra được cái bản chất thực của pháp là khác. Nhưng mà bây giờ cái sai lầm thứ hai là lấy cái ảo tưởng của mình để mà thấy cái thực, thì có thấy được không? Mọi người một bạn bè khác nhau là làm sao mà thấy được? Đó là lý do vì sao mà mình phải buông ra. Thay vì ngồi thiền đó thì quý vị cứ buông ra rồi. Buông ra đừng cho để cái ý đồ của bạn ngã nó khởi lên, nó tạo dệt ra đủ thứ. Và cái thứ hai đó cũng không cần phải thấy sự thật. Cái điều này hơi khó hiểu nữa. Tại vì mình không thấy sự thật là vô minh, nhưng bây giờ lại không cần phải thấy sự thật. Bởi vì sao? Bởi vì hệ mình khởi lên cần thấy sự thật thì lại rơi vào bản ngã. Đó là lý do vì sao mà mình phải buông ra. Khi mình buông ra hoàn toàn đó, thì lúc đó ngày hôm qua thầy nói đó, cái thấy không bị che lấp thì cái thấy là trong sáng nhất. Còn pháp không bị học kề với che thì pháp sẽ vận hành rất chính xác. Thật ra khi mình buông ra đó, thì không còn là cái ngã thấy nữa, mà lúc đó là cái thấy thấy và pháp vận hành. Như vậy đó thì vấn đề cái bản ngã đó không phải là nỗ lực để thấy pháp, mà buông cái bản ngã ra thì tánh thấy được từ thấy pháp. Như ngày hôm qua thầy đã có lấy ví dụ đó, tức là mọi người bây giờ buông hết để đừng có làm gì khác, đừng có nghĩ gì cả, thầy vỗ tay một cái thì mọi người đều nghe. Thực ra cái nghe đó, cái nghe đầu tiên đó thì hoàn toàn là vô ngã. Nghe trong thần hết là vô thường, vô ngã. Lẽ ra ngang đó là mọi chuyện đều đúng cả. Nhưng mà sau đó bạn ngã này khởi lên, đánh giá thế này, đánh giá thế kia, chọn lựa cái này, chọn lựa cái nọ, loại bỏ cái này, chấp nhận cái kia. Đại khái như vậy, đó là bắt đầu bạn ngã nhân vật. Thực ra không phải là trong cái thực ức không có chọn lựa. Trong cái thực mà có chọn lựa, nhưng mà cái chọn lựa đó là chọn lựa của pháp, chọn lựa của cái biết. Thí dụ như bây giờ khát để uống nước, nhưng mà cầm vô cái ly nóng quá, trong khi cầm qua cái ly bên này nó mát, đương nhiên là phải chọn cái mát để uống à. Nhưng mà khi mình uống mát không được, tại vì cơ thể mình uống mát vô một cái thì không được, cho nên mình phải chọn nóng mà uống. Thì cái chọn lựa đó là chọn lựa trong sự vận hành của pháp, thì đó là khác. Làm sao mà mình phân biệt ra cái chuyện đó? Hồi nãy thầy nói mình đi làm ăn để có tiền mua gạo, để có tiền xây nhà, để mà ở khỏi mưa nắng, đó là thật, đó là chọn lựa, đó là nỗ lực đúng chứ không phải sai. Nhưng mà coi chừng bạn ngã xem vô đó, rồi ngã rồi vẽ vời ra thêm đủ thứ mọi chuyện đó, thì lúc đó mới là sinh đau khổ. Thế còn nếu mà bản thân pháp vận hành như vậy là không có đau khổ. Không có cái đau khổ của cái khổ hành khổ hoài khổ, có thể có cái đau khổ của cái khổ lạc trả. Ví dụ mình đói bụng đương nhiên là khổ rồi, à, đau khổ đó là cái khổ là khổ lạc trả. Nhưng mà đói bụng một cái thì mình lại khởi tâm địa trộm một cái gì nên nó là thân thật khác, à, lúc đó là cái hành động của bạn là cái khó khăn ở cái chỗ đó là mình phải biết pháp là gì và phi pháp là gì, hay là sự vận hành của pháp thực sự là gì, còn cái bát ngã, cái ảo tưởng về một bát ngã kèm theo đó là gì, mình phải phát hiện ra như vậy. Thì mình vẫn làm ăn, mình vẫn buôn bán, mình vẫn tất cả mọi chuyện vẫn tiếp tục, không có chuyện gì phải bỏ hết cả, trong đó chỉ có bỏ cái ảo tưởng, cái ý niệm, cái quan niệm, cái tham vọng của bát ngã hay là cái ý đồ của bát ngã. Vì vậy cho nên ấy, khi mình buông bỏ, tại sao mà mình buông bỏ? Khi ứng ra thì thần trọng chú tâm quan sát không phải là một cái công cụ để mà làm giàu cho bạn ngã, mà bởi vì đó là đáp ứng trên cái thực. Bởi vì nếu mà thầy không thần trọng mà đi ấy, thì sẽ đạt cái định, phải không? Cho nên đó là nhu cầu thực sự của pháp, cho đó không phải đó cái đó cũng phải tu nữa. Cái mà thần trọng chú tâm quan sát đó là cái đức của sự sống, nó phải buộc phải như vậy. Còn anh làm như vậy thì anh đáng chịu thôi. À, bây giờ mình đi mình cũng bất cẩn rồi mình đạp phải cái đinh thì cái đó là anh đáng chịu thôi, là do bất cẩn. Như vậy á, muốn không đạt đến á thì phải là phải thần trọng, phải chú tâm, phải quan sát. Vậy thần trọng chú tâm quan sát đây không phải là một cái công cụ để mà tu hành, để mà để đạt được cái gì cả, mà để cho pháp vận hành mà không bị cái ta chen vào làm trở ngại. Khi mình hoàn toàn thần trọng, hoàn toàn chú tâm quan sát thì lúc đó là mình đang trở về với cái pháp, trở về cái thực tại, và mình đang thực sự cảm nhận nó từ bên trong chứ không phải là đứng bên ngoài mà quan sát nó. À, bây giờ quý vị nó bước ra đây, cái chân bước xuống đây mình cảm nhận được cái chân nó đụng cái đất, đụng cái sàn, và chuyện đó là một chuyện thực. Nhưng mà nếu mà mình chỉ cần khởi lên cái bản ngã thì là lúc đó mình chỉ phải theo bản ngã rồi, thì mình cái bản ngã đó nó tự làm hại nó, vì nó đã khởi ra một cái bản ngã rồi, nó lại chuốc lấy cái đau khổ, bởi vì nó đã tạo ra cái tập đế thì nó phải lấy cái hậu quả là khổ đế. Cho nên đó, bây giờ sở dĩ cái Phật chiết bày cái pháp ra là để chúng ta trở về để mà thấy ngay trên chính đó, không có thời gian để mà tìm kiếm để đạt được nào hết, nó phải ngay tại bây giờ. Thầy hôm qua thầy nói là có một người Phật tử nói là thầy dạy cách cho con chiết, cho con cách sao mà để cho có thể là giải thoát ngay trong kiếp này, thì một là sinh tử, mà hai là giải thoát được Phật pháp ngay bây giờ chứ không có là trong kiếp này. Thì ngày hôm qua thầy nói như vậy, bây giờ nếu mà thầy đã chỉ ra rõ ràng rồi á thì thấy cái câu trả lời của thầy đúng không? Bởi vì ngay bây giờ đó, một là bị bạc ngạc, bị ý niệm, bị vô minh ái dục che lấp, hai là không có, mà không có thì bắt đầu tánh biết và pháp hiện ra liền. Tánh biết và pháp đây không phải là của mình, không phải là cái ta, mà đó là một sự tương tác tự nhiên, sự tương tác, sự vận hành tự nhiên. Thế thì ở đấy đó, người ta sai lầm ở cái chỗ này, người ta sai lầm là cố gắng tu hành về thiền định đó, thì người ta cố gắng tu hành để đạt một trạng thái. Về thiền tuệ đó, thì người ta cố gắng tu hành để đạt được một cái trí tuệ nào đó, nhưng mà cả hai điều đó đều rơi vào cái ý đồ của bản ngã. Thực ra không phải mình đạt được, hay mình đạt tức là mình đã, ngày hôm qua thầy nói cái từ mà có nhiều người ghi nhận cái từ đó rất là tốt, đó là thầy nói mình đang ăn trộm pháp. Đúng là ăn trộm pháp đó. Tự nhiên cái mình muốn là sở hữu cái định, hay là tự nhiên mình muốn sở hữu cái tuệ này tự nhiên. Thực ra cái tuệ á không phải đo lường trên chỗ thấy cái này hay là cái kia, mà tuệ đó là đo lường trên cái có bị che lấp hay không. Cho nên á, nhớ là cái mà thầy nói là quan sát rõ đó, không phải quan sát rõ có nghĩa là quan sát để thấy ra từng ly từng tí, mà quan sát rõ đây đó là quan sát với một cái tâm không hề bị chai lấp, chẳng phải là để thấy ra từng ly từng tí. Vì mình thấy ra từng ly từng tí để làm gì? Đương nhiên khi cần cái chuyện gì đó mà cần thật sự đó, ví dụ như bây giờ mình làm một cái việc gì đó, thì đương nhiên mình phải quan sát để thấy rõ nó ra. Nhưng mà cái quan sát thấy rõ đó là một nhu cầu tự nhiên. Ví dụ bây giờ thầy đi ngang chỗ này, cái tự nhiên bị trâu chân một cái là muốn té, buộc lòng thì phải quan sát xem có thứ là cái gì mà chỗ này nó trơn như thế nào, phải không? Có thể quan sát bằng mắt, mà nếu không quan sát bằng mắt, ví dụ bây giờ đêm tối thì thầy sẽ quan sát bằng cái chân của mình. Cái đó là một sự đáp ứng tự nhiên là khác. Còn cái tìm tòi của cái bản ngã để đáp ứng một cái dục vọng, một cái ảo tưởng là một chuyện khác. Hai cái đó phải phân biệt ra rõ ràng. Nhưng mà ở đây cái quan trọng của sự giải thoát ở chỗ này là mình thấy rõ hết. Thấy rõ tức là thấy không bị cái ảo tưởng, ảo giác, cái tham vọng, cái tham sân si của mình chen vào, của mình ái dục chen vào. Khi buông hết tất cả những cái đó xuống thì gọi là thấy pháp không thật. Bây giờ mình hỏi cái gương xem nó biết gì về những cái người đi ngang qua nó. Nó không biết gì cả. Nhưng mà nó ai đi qua như thế nào thì nó thu nhận đúng như vậy thôi. Nếu đó là một tấm gương hoàn toàn khác, cái mà thấy đúng trung thực đó là do tấm gương đó không bị gì chết hết. Chứ không phải là cái tấm gương đó đánh giá những người đi qua là như thế này như thế kia. Không phải biết theo nghĩa là đánh giá thế này thế kia. Trong cái chánh niệm định giác, có người hỏi thầy là cho con một ví dụ thế nào chánh niệm định giác. Thì thầy nói chánh niệm định giác là giống như một tấm gương. Bây giờ mình muốn soi mặt mình, đương nhiên tấm gương đó phải là nằm ngay mặt mình, ha? Cái tấm gương nó chạy bên này làm sao mình thấy mặt mình được, chạy đi chỗ khác hoặc là nó rung rung này làm sao mình thấy mặt mình được. Cho nên á, cái tấm gương đó nó phải là nằm đúng mặt mình. Khi tấm gương nằm đúng mặt mình gọi là chánh niệm, tức là cái thấy của mình đúng trên đối tượng, và cái gương mình đúng mặt mình là lúc đó là chánh niệm. Và tỉnh giác là gì? Tỉnh giác là cái mặt mình hiện ra trong tấm gương một cách trung thực, gọi là tỉnh giác. Bây giờ á, nếu cái tấm gương này mà nó quay qua chỗ khác thì gọi là thất niệm, tức là bị mất cái đối tượng cái mặt mình rồi này, à, quay đi chỗ khác đấy là thất niệm. Lúc lắc như thế này đó, tức là tạm niệm. Cho nên không thể nào tấm gương mà lắc thế này mà mình thấy mặt mình được, bởi vì cái tấm gương nó chỉ cần nhích một chút xíu thôi là cái mặt mình nó chạy qua rồi, nhích qua nhích lại một cái là cái mặt mình chạy qua chạy lại lung tung hết trơn rồi, không cách nào mình thấy được mặt mình. Vì vậy cho nên á, cái chánh niệm tỉnh giác á là nó giống như một cái tấm gương mà nó phải phản ánh đúng trên đối tượng và phản ánh trung thực cái đối tượng đó. Nhưng mà thường thường mình nghe mình thường hay hiểu lầm như thế này, nói là không có cái đối tượng quan sát và người quan sát. Thực ra luôn luôn có đối tượng quan sát và người quan sát, tức là luôn luôn có tấm gương và cái hiện ra trong tấm gương. Cái chuyện đó là đương nhiên. Nhưng mà nó vẫn không bị tách ra là bởi vì nó không hề có cái ý niệm. Khi mình nhìn với bản ngã đó, tức là giả sử tấm gương này, bây giờ tấm gương nó đang chiếu những người đây, cái nó nói rằng là anh này mặc áo đen tôi không thích, anh đi chỗ khác chưa, còn cái chị đó mặc áo xanh được ở lại đó. Khi một cái tấm gương mà nó nói như vậy á, tức là tấm gương nó không còn trung thực nữa. Và khi tấm gương này nó muốn nói là để tôi coi anh này chút gì, thì tức là nó không còn thấy gì cái khác rồi. Cho nên cái Sanlitiko mà hồi nãy thầy nói là cái thấy là thấy toàn diện. Sanlitiko là thấy toàn diện, toàn diện là như vậy. Tức là khi mình tâm mình sáng thì cái gì hiện ra cũng đều sáng hết, chẳng phải là sáng với cái người này thôi hay người nọ thôi, mà hay là tấm gương sáng thì phải sáng hết luôn, thì cái gì vô đó là đều sáng hết. Nhưng mà nó không có đứng làm cái người mà phê phán, mà nói rằng là người này tốt dừng lại đây, người kia cũng không thích đi chỗ khác. Nó không bao giờ khởi lên cái tất cả những cái ý niệm đó. Vì không có cái ý niệm đó cho nên tấm không có phân biệt giữa cái nhìn của tấm gương và đối tượng, không có sự phân biệt nào cả, không có cái gì cái sự mà ngăn che nào cả. Thành ở đây đó, cái nói là không có người quan sát, không có vật quan sát, không có phân biệt vật quan sát. Phân biệt ở đây là phân biệt bởi cái gì? Phân biệt bởi cái ý niệm của mình. Khi không có ý niệm của mình nữa thì lúc đó là không còn người quan sát và vật được quan sát nữa. À, tức là đơn thuần là chỉ có người đi qua tấm gương thì phải anh một tấm gương đi thôi. Thế thôi. Không hề nói rằng là anh dừng lại đó vì anh thích tôi thích. Còn người kia đi tài tôi không thích. Nếu mà nó khởi lên như vậy thì bắt đầu mới có cái người quan sát và vật quan sát. Còn nếu như một tấm gương cứ để yên như vậy mà hệ cái gì qua thì qua lại thì lại, muốn dừng thì dừng, muốn làm gì đó thì làm, thì nó vẫn cứ thấy y như vậy thôi. Cái đó là cái mà phải nói là cái quan sát rõ ràng á, chỉ rõ ràng đấy á, phải có chuẩn bị hiểu lầm. Vì hiểu lầm là rõ ràng có thứ là cái màu đen này màu gì, cái màu đen này coi thì cái áo này là vật chất điều gì, không phải như vậy, không phải rõ ràng kiểu đó. Mà rõ ràng nghĩa là thầy nhìn cái vật thể này là hoàn toàn trung thực để có, tức là nó như thế nào thì cứ như vậy thôi, không cần vẽ thêm một bản vẽ nào được cả. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình trả lại cho pháp như đó là, chứ không phải là như mình nghĩ là, như mình cho là. Cô quý vị có nhận ra cái điều đó không? Điều đó vô cùng quan trọng. Thế thì nếu một tấm gương như vậy thì nó thấy đấy, xong đi thi cô và đâu cần thời gian, đâu cần thời gian để làm gì đâu. Pháp dục thiền như thế nào thì nói là như vậy thôi, chứ đâu có cần thời gian để làm gì đâu. Còn mình là mình nói là anh phải đi hay là anh giữ ở lại, tức là bắt đầu có thời gian. Mình đánh giá cái gì đó mình, hoặc là mình muốn sở hữu một cái gì đó là bắt đầu có thời gian, bắt đầu có bản ngã, bắt đầu có ý niệm nhân vật. Lúc đó thì không còn pháp được. Mà lúc đó thực ra pháp thì vẫn ở đó, nhưng mà lúc đó chỉ thấy ý niệm của mình thôi, có phải không? Lúc đó chỉ thấy ý niệm của mình thôi. Cho nên nếu mà bây giờ mình cố gắng mình tu, nhưng mà mình cứ đem cái ý niệm mình ra mình tu, thì như là mình chơi một cái trò chơi của bạn ngạ, là đưa ra một cái ảo tưởng rồi chơi cái trò chơi ảo tưởng đó để rồi được những cái này cái kia, mất cái này cái nọ cũng đều nằm trong ảo tưởng đó. Nó không phải là thật. Thì nếu mà mình nỗ lực để mình tu kiểu đó thì càng nỗ lực càng xa vào. Trong khi có kể câu chuyện này rất hay, nó có một cái anh chàng đó, mỗi ngày là anh ra ngồi nơi cửa sổ nhìn ra ngoài đường, thì có một cô gái ngày nào cũng đi ngang qua cái con đường đó. Thì anh thấy cái cô gái đó và anh có cảm tình với cái cô gái đó. Xong rồi cứ mỗi lần cô đi qua đó, thì anh lại tưởng tượng thêm một chút. Mỗi lần anh đi qua là anh tưởng tượng thêm một chút, cứ tưởng tượng mãi như vậy á, cho đến lúc anh tưởng tượng rằng là cái cô đó là vợ mình và sẽ sống hạnh phúc như thế nào đó, tức là anh dựng lên được tuyệt vời cái trên. Thì đang lên dựng lên một cái bản vẽ cực kỳ tốt đẹp như vậy đó, thì một hôm á, cô ta lại gặp một cái người thanh niên đi ngang qua. Cái chuyện mà cái cô đó gặp một người thanh niên đi ngang qua là anh ta thực sự cũng không biết là cái chuyện gì, à, bởi vì cái người thanh niên đó có thể là anh em hay là cha chú gì đó của cô ta, anh sao không biết được, anh đâu có biết được chuyện đó. Nhưng mà anh thấy như vậy cả là anh nổi ghen lên, nổi ghen lên á, tự nhiên cái cô đó không có dính líu gì với mình cả, cái tự nhiên cho là cô ta phản bội. tự nhiên là cho cô ta là phản bội cái cô này rồi, xấu xa rồi này, nói đúng thứ rồi. Rồi á, anh mới là đâm ra ghen tức, buồn phiền, thương tư, mất ăn mất ngủ và sinh bệnh. Thế thì bây giờ toàn bộ cái bệnh mà của anh mà hiện giờ anh đang gánh chịu đó là có phải do cô đó không? Cô đó đâu có cô cứ đi ngang qua đâu có biết gì đó. Chỉ có anh thấy cô đó thôi, chứ cô đâu cũng biết anh này là ai đâu, không có liên hệ chút nào hết trơn. Thế thì á, hồi trước anh nghĩ là cô này đẹp, cô này dễ thương, cô này hiền hòa, cô này mà làm vợ mình thì là sẽ hạnh phúc, thì tất cả hạnh phúc đó cũng là anh dừng lên thôi, à tự dừng lên thôi. Rồi á, bây giờ anh ta đau khổ đó, thì cái đau khổ nó cũng ảnh hưởng lên cho hoàn toàn không có liên hệ với cô đó cả. Vậy thì bây giờ nếu mà anh ta cho rằng là tại vì cái cô này mà làm cho tôi đau khổ, vì vậy cho nên tôi phải biết rõ cái cô này là ai, lúc đó tôi mới hết đau khổ, thì thái độ đó hoàn toàn sai, phải kêu cô vô lý lịch cô thế nào, sinh ngày nào, tháng nào, cha mẹ là ai, cân nặng bao nhiêu ký, máu cô thuộc loại O là A, tất cả bây giờ càng tìm hiểu chừng nào thì càng rối thêm thôi, chứ anh cũng không giải quyết nổi cái nỗi đau khổ của anh. Vậy thì đừng có nghĩ rằng là mình phải tìm cho pháp cho ra nó là cái gì, nó ra làm sao, thì khi đó mình mới giải thoát, thì không có đâu. Là sao? Bởi vì ở Tây Phương người ta đã nói tất cả mọi sự mọi con là bất khả thi, nó bất khả thi thật, làm sao mình đi được. Bây giờ thầy đưa cái bàn tay lên thì có người thì mắt rõ thì còn thấy sơ sơ, còn người mắt không rõ là mình đâu có thấy, phải không? Nhưng mà thấy được bằng ngã này chứ ngã này đâu có thấy, thì luôn luôn là mình đâu có khi nào mà mình thấy được hết cả cái này đó. Nhưng mà có một cách mình thấy được tất cả đó là mình không cần biết gì, không cần thấy gì cả, mình không cần thấy gì cả, mà mình chỉ cần trả nó lại cho nó thôi là được rồi. Bây giờ anh ta chỉ cần là trả cô đó lại cho cô đó, cô nó muốn đi đâu thì đi, đi lui đi tới thì đi, muốn đứng muốn ngồi muốn chết muốn sống gì đó, cô muốn làm gì đó nè, anh ta trả lại hoàn toàn và buông hết tất cả những cái hình ảnh, tất cả những cái theo dệt của anh ra đi, thì tự nhiên anh giải thoát chứ đâu có cần phải cô đó can thiệp gì cô đó mà phải giải thoát. Không phải là giải thoát ra khỏi cô đó, mà là giải thoát ra khỏi cái ảo tưởng của chính mình, không các cái cô đó đâu có liên hệ gì đâu. Thực ra tất cả các pháp này đâu có làm hại mình gì đâu, mà ta ngồi được thân ý và tiếp xúc với sanh tinh nhưng vì xuất pháp thì quá tốt chứ còn gì nữa. Nếu không, nếu mình biết một cái thôi là mình cũng nghe được, mình cũng chết rồi. Mình mà nó tê chân đi mà mình đạp một cái đinh lúc chân thời mà mình cũng không biết đau gì cả thì làm sao mà được, không? Nhưng mà không phải là phải biết rõ pháp như thế nào, có những pháp thiền mà cố gắng đi tìm pháp để thấy pháp thế này thế kia, đó là sai lầm rất lớn. Thực ra đó là trả pháp lại cho pháp, để gì thấy pháp như thế nào thì đó là vậy thôi, buông bỏ tất cả mọi ảo tưởng mình ra thôi, phải không? Thì là tự do tự làm những giác ngộ giải thoát thế đó có sao đó. Còn ta thì vẫn nghe âm thanh, mắt thì vẫn thấy sắc, đụng vô tường thì vẫn tiếp xúc thì vẫn như cũ, đâu có sao đó, mà vẫn tự do tự tại. Như vậy á thì cái mấu chốt của cái sự tu hành nó nằm ở đâu? Mình loay hoay mình tìm kiếm cái gì, mình muốn đạt cái gì? Đạt tức là mình muốn ăn trộm pháp, anh này muốn đạt cái cô đó tức là ăn trộm pháp rồi. Thế gì nữa? Nhưng mà liệu là đạt rồi đó thì có hạnh phúc thực sự không? Bởi vì mình vẫn theo ý của mình, cô ta vẫn theo ý cô ta thì vẫn là đụng độ. Như vậy là cái đụng độ đó thực ra không có sự đụng độ giữa anh ta với cô ta, không hề có sự đụng độ nào cả, chỉ là sự đụng độ của hai ý niệm, của hai bản ngã, phải không? Nhưng mà ý niệm và bản ngã lại không có thật, nhưng mà hai con người lại có thật. Hai cái mắt tay một người trên đó thấy bên này thấy bên kia thì lại hoàn toàn có thật. Vậy thì cái thật mà thầy nói ở trong cái cuốn Tự Tại Hiện Tiền là cái gì? Cái thật là vạn pháp, là cái thật là tất cả, nhưng mà không phải là qua ý niệm của mình, đơn giản chỉ là vậy thôi. Vậy thì cái chỗ mà tu hành của mình đó chính là để phá cái dùng trí tuệ soi sáng để mà dẹp bỏ cái mình dẹp lên. Bây giờ ông bác sĩ ông mới tới ông khám bệnh, ông nói ủa anh này đâu có gì đâu, đâu không bệnh gì cả, như vậy là anh này chỉ có ảo tưởng thôi, bắt mạch thì không có gì cả mà sao vẫn cứ bệnh, như vậy bệnh này là chỉ do ảo tưởng. Bây giờ anh biết đó là ảo tưởng rồi thì anh dẹp cái ảo tưởng nó đi bằng cách nào? Thứ nhất, để không khởi lên cái bản ngã thì chỉ bằng cách quan hệ với pháp nào thì thần trọng chú tâm quan sát ở đó thôi. Thần trọng chú tâm quan sát đó không hề để làm điều gì cả, mà chỉ để quan hệ đúng đắn với pháp đó thôi, đúng không? Cô có hiểu không? Như vậy nó rất đơn giản, thật ra mình đâu có làm gì đó. Nếu mà mình không thần đồng chú tâm quan sát thì là lập tức ảo tưởng khởi lên, bạn ngã khởi lên, rồi tại sao ảo tưởng bạn ngã đó. Còn nếu bây giờ mình thần đồng chú tâm quan sát, tức là hôm qua thầy đã nói, nếu thần đồng chú tâm quan sát vào cái pháp này thì lúc đó quá khứ không xen vào được, tương lai không xen vào được, và không đắm chìm trong hiện tại, và tham cũng không khởi lên, sân cũng không khởi lên, si cũng không khởi lên, thì lúc đó là mình tròn vẹn với pháp rồi. Tròn vẹn với pháp có nghĩa là không tách pháp ra với mình qua một số những cái ảo tưởng. Vì vậy cho nên á, khi thầy nói là khi đồng dùng, tức là cái sự kiện đó, cái duyên nó đưa đến phải là như vậy, thì mình phải thần trọng trung tâm quan sát. Nếu không á, là cái duyên đó chạm nhau á, là tạo ra ảo tưởng. Cái quan trọng là ở cái chỗ tu hành làm sao mà để không tạo ra ảo tưởng, mà phải luôn luôn là đối mặt với cái thực, chứ không tạo ra ảo tưởng, thì như vậy là được. Còn mặt thứ hai, khi mình không có đồng dụng thì mình phải buông ra hết. Bởi vì cái mục đích tu tập của đạo Phật ngày hôm qua thầy nói là không vô tướng vô tác, có thể nào mà mình lại là hữu tướng và tác mà lại đạt được cái không vô tướng vô tác, làm sao được? À, bây giờ nếu mà cái tu của mình là cái tu mà là hữu, tức là có hữu, tức là có một cái ý niệm, có một cái tư ý của quan nào đó khởi lên rồi, tức là cái quan tưởng cụ thể là tham sân si, mà có tướng, tướng ngồi thiền, tướng cắt đình, tướng cắt này, tướng cắt kia, đó là có tướng rồi. Cho nên vì như vậy cho nên mình phải nỗ lực để mà làm mà tác. Bây giờ nỗ lực của cái hữu, cái tướng, cái tác này thì làm sao mà có thể được đạt được không vô tướng vô tác? Nhưng mà khi mình buông ra thì buông ra cái là không vô tướng vô tác liền, như có gì đó à, buông ra thì không vô tướng vô tác liền, buông ra thì chỉ có thuần theo pháp thôi, chứ đâu có tạo tướng gì đâu, đâu có bạn ngã, đâu có tạo tướng ngã. Do đó bây giờ ứng ra thì thành tầm trung tâm quan sát, buông ra thì không có gì cả, không vô tướng vô tác, cũng làm gì khác. Hai mặt này phải luôn luôn phải kết hợp chặt chẽ với nhau. Những cái người mà có một cái quan điểm tu hành á, thì họ sẽ là phản đối đến này. Bởi vì không tu hành sao được? Nhưng mà tu hành mà hữu mà tướng tác á, thì đời nào mà tới được không vô tướng vô tác, phải không? Cho nên thực ra buông ra là xong. Nó tức cười đó, nó buông ra là xong. Bây giờ vì cái bản ngã của mình nó chạy theo thói quen, cái ảo tưởng nó chạy theo thói quen, cho nên chính vì vậy mà mình phải thành trọng chú tâm quan sát ngay trên pháp, thì cái đó không có cái chỗ để cho cái ảo tưởng của bản ngã nó khởi sinh lên. Đồng thời khi mình không làm gì cả thì mình buông ra để cho cái tâm nó sáng suốt định tĩnh trong mình. Khi mà nó sáng suốt định tĩnh trong mình, tức là nó không có làm gì cả, thì đó mới là thực sự của tôi. Mà tôi như vậy mới đúng cái con đường mà giác ngộ, giác thoát của Đức Phật. Còn hôm qua thì hôm qua này thầy nói cái câu chuyện cái người bị bắt rồi, phải không? Đó, cái công việc của người đó là thấy ra pháp trong cái duyên của nó. Tức là anh mở cửa bàn, anh nhìn thấy cái bàn ngã xuống đó, choáng đường đi. Thì anh bây giờ anh phải là lấy cái bàn này, chẳng cần tìm đâu cả, thì gặp cái nào thì cứ làm chuyện đó, chẳng cần phải lăn xăng chạy đuôi chạy tới làm gì, cứ cái chuyện nào mình gặp chuyện nào, cái duyên của pháp đến như thế nào thì mình cứ cái việc đó mà làm thôi. Đầu tiên là mình bước lên cái tầng cấp, rồi mình mở cửa, thì cứ việc nào nó tới thì mình cứ làm chuyện đó. Cái duyên, cái pháp là đến, mình đâu cần phải tìm kiếm thì nó lại sinh ra mất trật tự, phải không? Mất trật tự tức là lại ra cái chuyện này, cái chuyện này tới thì mình làm cái chuyện duyên này, duyên kế tới thì mình làm duyên tới. Còn mình lại muốn nhảy tới trước, nhảy đuôi sau thì nó mất trật tự, cho nên mới rối loạn mới bất an mới đau khổ. Rất rõ ràng, phải không? Nếu mà nhận ra được cái điều này thì việc tu hành nó sẽ trở nên hết sức dễ dàng. và mình sẽ cảm nhận ngay lập tức là luôn luôn mình đang sống với pháp, chứ không phải đi tìm gì đâu, không tìm gì cả, bởi vì tất cả đều là pháp đây mà đâu có gì phải đi tìm. Cho nên á, tại sao mà trong kinh nói là lục căn thanh tịnh? Lục căn thanh tịnh không có nghĩa là mình phải làm cái thế nào đó, tắm rửa hay làm kiểu gì đó để cho nó thanh tịnh, mà chính khi mình buông ra, đừng có để cái gì che lấp hết trơn thì lúc đó nghe sẽ trở nên thanh tịnh liền, thấy sẽ trở nên thanh tịnh liền. Nên cái thanh tịnh hay không thanh tịnh đó chính là do nó có bị che lấp hay không bị che lấp. Vậy thì phải trong cái tu đó, nó phải có ngay từ đầu thì thầy đã nói trong cái tu mình có hai phần, đó là một phần phát hiện. Phát hiện ở đây hàm cái nghĩa là trả pháp lại cho pháp. Phát hiện pháp có nghĩa là trả lại pháp cho pháp. Và một mặt á là phải thấy ra được cái bộ mặt của cái ảo tưởng dệt nên cái bản ngã, dệt nên cái vô minh ái dục, dệt nên cái phiền não của nó. Mà thực ra chuyện này nó quá đơn giản. Đơn giản mà ngay lập tức tức là ngồi đây này. Bây giờ mình đang ngồi đây, mình đang nghe, người thì đang nói, người thì đang nghe. Và có thể là đói bụng, có thể là ngứa sau lưng, tất cả những cái đó đều là thực. Tại sao mình lại không thấy cái phản ánh sự thật đó một cách trung thực, mà lại là để cho cái ý niệm, để cho bản ngã xem vào. Còn một chuyện nguy hiểm nữa, đó là cái nguy hiểm của những cái quan niệm trong đời sống, quan niệm mà mình học từ xã hội, học từ học đường, quan niệm của một truyền thống của con người, hay là truyền thống gia đình, tất cả những cái đó làm cho mình trở thành một cái nếp suy nghĩ theo cái kiểu đó, nên bao giờ mình có thể sáng tạo được. Đừng có nói là tôi theo đạo Phật là đúng, theo đạo Phật nhưng mà theo đạo Phật theo một cái nếp nào đó thì tức là mình phạm lại đạo Phật mất rồi, bởi vì chính Đức Phật cho là muốn mình thấy sự thật, cho nên mới chỉ bày cái pháp để cho mình thấy ngay lập tức. Thế mình là tưởng là đạo Phật là một cái nề nếp nào đó, mà mình cứ chạy theo cái nề nếp đó, thế là coi như mình không thể nào mà đối thực với cái thực định được. Và lúc đó mình mất, cứ là chạy theo những cái khuôn khổ, chạy theo khuôn khổ tạo thành thói quen, tạo là làm cho chai lì đi, không thể nào mà mình mới mẹ sáng tạo. Điều này là nó quá rõ ràng. Cho nên nó không phải là theo đạo Phật, cũng không cái đạo Phật để mà theo một cái quy tắc nào cả, không phải để một cái quy định nào cả, mà Đức Phật chỉ là cái người khai ngộ cái pháp ra để cho mọi người thấy pháp, mà pháp thì ai có, ai không có mắt tai mũi lưỡi thân ý thân thân đường người chúc pháp đâu, ai có cả. Thì thầy kinh nghiệm của những cái buổi nói chuyện ở Melbourne cũng như ở Sydney, thì ở đây đó mỗi bữa đó, thì thầy sẽ nói một đề tài. Cái đề tài này nó liên hệ đến cái lần đầu thầy nói đó, để cho nó mở ra thêm, càng ngày nó càng mở rõ ra thêm. Thì hôm nay là đề tài nó thầy coi như nói xong rồi, bây giờ đến thời gian còn lại đó là thời gian để cho đặt câu hỏi. Tức là bây giờ mình phải thực sự quan sát để mà thấy rõ ra mọi chuyện hơn. Tất nhiên là hỏi từ cái sự kiện thực. Ở đây không cần hỏi theo kinh điển, hỏi theo sự kiện thực á, tức là hiện giờ anh như thế nào, và anh vướng kẹt ở cái chỗ nào, cái vướng kẹt đó là cái gì, hoặc là những cái điều mà thầy nói đó là không hiểu cái gì, thì cứ nói ra để mà làm sao mà thấy ra hết, không còn cái vướng kẹt nào nữa. Ngay cái thấy ra đó là mình đã ung dung tự tại rồi. Còn pháp hành thì lúc đó nó là quá dễ, không còn là hành nữa, và mình chỉ sống phương pháp thôi chứ không có hành gì cả. Nếu mình thực sự thấy ra rồi thì mình chỉ việc sống phương pháp thôi chứ không hành gì đó. Vì thường á, cái chữ hành á, nó có một cái dở của chữ hành á, là hành là hành theo một cái lề lối nào đó, nhưng mà đây có lề lối gì đó, đó là bài pháp, là bài thôi chứ đâu có lề lối gì. Cho nên ở đây không có hành, mà sống thôi chứ không có hành, sống thực chứ không có hành gì cả. Bởi vì ai mà không sống, ai không sống, nhưng mà một là sống thực, hai là sống giả. Sống thực là sống thuần pháp, còn sống giả là sống thuần ngã. Vậy thôi. Bây giờ thảo luận với nhau, hoặc là cứ đặt câu hỏi. Nếu không đặt câu hỏi tức là thông số rồi đó.
Cho 10 phút xe hơi.
Cho 10 phút xe hơi đó. Rồi, 10 phút xe hơi.